Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những chia sẻ của tác giả Nguyễn Kiến Thọ giới thiệu về cuốn sách tiểu luận phê bình nhiếp ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Kim Khoa, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thái Nguyên. Bài viết có tiêu đề Vũ Kim Khoa và tiêu điểm thời gian đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Giang với nhan đề Chuyện Anh Vênh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong lĩnh vực nghệ thuật, người vừa sáng tác vừa viết phê bình không có nhiều, và số người thành công khi làm cùng lúc hai việc này thì càng ít. Có một người trong số ít hơn của nhiếp ảnh nghệ thuật đã làm được điều này, đó là nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Kim Khoa, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. Sự am hiểu nghệ thuật và công nghệ nhiếp ảnh cùng khả năng văn chương đã giúp cho Vũ Kim Khoa có được những bài phê bình nhiếp ảnh đầy ấn tượng. Bài viết của tác giả Nguyễn Kiến Thọ đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây với tiêu đề Vũ Kim Khoa và tiêu điểm thời gian sẽ giới thiệu cùng quý vị và các bạn về cuốn sách đầu tay tiểu luận phê bình nhiếp ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Kim Khoa ra mắt độc giả năm 2018. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Cơ duyên đã đưa Vũ Kim Khoa đến với nhiếp ảnh nghệ thuật từ khi anh còn là chàng công nhân gang thép Thái Nguyên đi lao động tại Cộng hòa Dân chủ Đức. Cách này đã ngót nghét 40 năm. Trong một lần gặp gỡ tình cờ với một nhiếp ảnh gia người Đức, người đã dạy cho anh những bài học vỡ lòng về nhiếp ảnh, cũng là người truyền cảm hứng và đam mê sáng tạo cho anh. Để bây giờ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Kim Khoa đã là một gương mặt sáng giá trong giới nhiếp ảnh, từng gặt hái được nhiều giải thưởng quốc tế. Gần đây nhất là giải thưởng nhiếp ảnh ASEAN, một ước mơ không nhỏ của những tay máy chuyên nghiệp. Nhưng chừng ấy chưa đủ để Vũ Kim Khoa tạo được dấu ấn trong làng nhiếp ảnh bên cạnh những nhiếp ảnh gia đàn anh khác. Sự am hiểu nghệ thuật và công nghệ nhiếp ảnh cùng khả năng văn chương đã giúp cho Vũ Kim Khoa có được những bài phê bình nhiếp ảnh đầy ấn tượng. Bằng cách này, Vũ Kim Khoa đã đưa công chúng đến gần hơn với những tác phẩm ảnh nghệ thuật, đồng thời góp phần tôn vinh những giá trị nhiếp ảnh đích thực, cổ vũ và động viên rất nhiều cho các đồng nghiệp trên hành trình sáng tạo nhiếp ảnh đầy vinh quang nhưng cũng không ít nhọc nhằn. Tiêu điểm thời gian là một tập hợp những bài tiểu luận phê bình nhiếp ảnh của Vũ Kim Khoa vừa ra mắt độc giả năm 2018. Trong bối cảnh của đời sống văn chương nghệ thuật đang ê hề những thơ và văn xuôi trộn rộn trên các mặt báo, các nhà xuất bản, có thể coi Tiêu điểm thời gian là một trong những cuốn sách phê bình nhiếp ảnh đầu tiên và khá hiếm hoi ở Việt Nam, thậm chí là một bước tiến mới của phê bình nhiếp ảnh nghệ thuật, không chỉ giải bày tâm thế, những suy tư trăn trở của người đã gắn với nhiếp ảnh như một chuyên nghiệp. Vũ Kim Khoa còn khai thác khá và thuyết minh cho cái đẹp ẩn hiện đằng sau những khuôn hình. Đó cũng chính là một hình thức quảng bá hữu hiệu để nhiếp ảnh nghệ thuật đến gần hơn với công chúng. Nhìn vào trang mục lục của tập sách, đã thấy Vũ Kim Khoa có chủ ý nhất định khi phân chia những bài viết của mình thành hai phần. Phần 1, cuộc đời của những tấm hình gồm 14 bài viết là tâm sự của tác giả đối với những buồn vui của nghề cầm máy săn lùng cái đẹp. Phần này gần với tản văn hơn là phê bình ảnh. Đó là những câu chuyện tản mạn của anh về nghề, về người, về các giải thưởng và những đặc thù của nghề nhiếp ảnh. Những quan sát suy ngẫm một cách tỉ mỉ và cẩn trọng đã khiến cho Vũ Kim Khoa bao quát được những vấn đề mang tính thời sự nổi cộm trong đời sống nhiếp ảnh. Mỗi bài viết là một suy nghĩ, một quan điểm cụ thể rõ ràng về một vấn đề nào đó mà anh quan tâm. Ví như nhiếp ảnh miền núi phía Bắc, vị thế của kẻ bần hàn sống trên mỏ vàng, nhẩn nha ngẫm chuyện đi câu ảnh, tan loãng một nghề, hội tụ một thú chơi. Từ góc độ người sáng tác, Vũ Kim Khoa đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế thua thiệt của nhiếp ảnh khu vực miền núi Trung Du. Sự lấn lướt can thiệp sâu của thế giới công nghệ và những bức ảnh nghệ thuật dẫn tới một thực trạng là ảnh nghệ thuật cũng có ảnh chân mộc và ảnh thẩm mỹ. Ban giám khảo cuộc thi ảnh sẽ rất dễ bị dẫn dụ và lựa chọn các kiệt tác được tạo ra từ flycam để trao giải, làm nản lòng những người thợ săn ảnh kiên nhẫn nhất, vốn coi nhiếp ảnh nghệ thuật luôn là một thú đi săn. Mặt khác, điều đó có thể sẽ dẫn đến một hệ lụy nguy hiểm. Đó là sự can thiệp dàn dựng ý tưởng và sáng tạo nghệ thuật bằng công nghệ cao. Nó sẽ tước đi vẻ đẹp tự nhiên, chân xác của các bức ảnh, là sản phẩm của những giây phút thăng hoa của người nghệ sĩ. Vũ Kim Khoa cũng dành phần này cho những bài viết về các bậc thầy của làng nhiếp ảnh. Đó là nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh hay những người thầy của nhiếp ảnh Thái Nguyên như các nghệ sĩ Văn Bảo, Mai Nam, Đỗ Huân, Vũ Nhật, Quang Phùng. Vũ Kim Khoa nhắc đến họ với thái độ thành kính và trân trọng những người mở đường cho nhiếp ảnh nghệ thuật. Trân trọng họ cũng chính là cách anh trân trọng nghề và trân trọng chính bản thân mình. Chủ đạo của tiêu điểm thời gian nằm ở phần thứ hai của cuốn sách có tiêu đề Mắt chữ. Đây là tập hợp những bài viết mà anh tâm đắc nhất về những bức ảnh của đồng nghiệp mà anh coi trọng và phát hiện. Cả thể có 25 bài viết ngắn gọn mà khá công phu, cô đọng. Đây mới chính là phê bình ảnh, một khoảng thiếu vắng không nhỏ của nhiếp ảnh Việt Nam mà Vũ Kim Khoa đang nỗ lực khai mở. Mỗi bài viết là một chân dung bức ảnh, mỗi bức ảnh lại có một cuộc đời và số phận của nó. Có bức may mắn được yêu chiều từ lúc khai sinh, cũng có những bức long đong kiểu hồng nhan bạc phận. Vũ Kim Khoa đón nhận và trân quý những thành công của đồng nghiệp bằng sự hiểu biết khá sâu sắc về kỹ thuật nhiếp ảnh của một tay máy có đến ngót nghét 40 năm tuổi nghề. Bằng sự trải nghiệm của một người nghệ sĩ đã từng lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, những đèo cao thung sâu để đi câu ảnh, bằng sự nhanh nhạy của cảm xúc và lý trí, cùng vốn chữ nghĩa và cách hành văn khá sinh động, đôi khi hõm hình, với lối viết nhàn nhã từ tốn như dáng điệu và phong thái của mình. Vũ Kim Khoa đã sáng tạo lại các bức ảnh nghệ thuật, cấp visa cho chúng để đi đến nhanh và gần hơn với công chúng. Anh mô tả tỉ mỉ từng chi tiết của bức ảnh như chính anh là người sáng tạo ra chúng, như chính anh là người bấm máy để khai sinh những khuôn hình ấy. Có hai thứ như là điều kiện cần thiết để Vũ Kim Khoa có thể viết được tiêu điểm thời gian, đó là kỹ thuật và sáng tạo. Nếu không có sự am hiểu sâu sắc kỹ thuật nhiếp ảnh, thì không thể đánh giá được các bức ảnh theo những tiêu chí thẩm mỹ đặc thù, ví như ánh sáng và tốc độ, góc máy, độ nét và cả khả năng làm mờ nhòe tùy theo dụng ý nghệ thuật của người bấm máy, thì không thể diễn giải được nội dung bức ảnh, sự sáng tạo cũng như năng lực của người nghệ sĩ. Nếu không có khả năng cảm nhận và liên tưởng, đối sánh cùng vốn hiểu biết khá sâu rộng về nhiếp ảnh nghệ thuật, khả năng diễn đạt biểu hiện vấn đề một cách rất văn chương, thì không thể thuyết phục được người đọc. Vũ Kim Khoa có cả hai thứ đó như một năng khiếu nghệ thuật được tạo nên bằng cả thiên bẩm lẫn những nỗ lực đam mê nghiêm túc, đủ chừng mực để mô tả sự sáng tạo mà không sáng tạo mới, tức là không thêm thắt một cách khiên cưỡng, theo cảm quan riêng của cá nhân. Anh chỉ làm một việc thuần túy, đơn giản là chỉ ra cái hay, cái đẹp, cái độc đáo của từng bức ảnh mà nó vốn có và miêu tả nó bằng một giọng văn khá mượt mà, nhuần nhuyễn và rất duyên dáng. Duyên dáng ở cách lôi kéo, dẫn dụ người đọc từ cuộc đời vào nghệ thuật, rồi từ nghệ thuật mà ra cuộc đời. Tả và bình là hai thủ pháp quen thuộc của Vũ Kim Khoa trong mỗi bài viết. Nhưng không phải là tả và bình đơn giản, giống như người ta mô tả và đánh giá các chi tiết của một cỗ máy hay một công trình. Điểm nhìn của Vũ Kim Khoa đan cài giữa thực và ảo, giữa hiện tại và quá khứ, giữa cái hiện hữu và cái khuất lấp. Tả và bình đều chạm đến ngưỡng của tài hoa văn chương bằng con mắt thẩm mỹ của một nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Trong lĩnh vực nghệ thuật, người vừa sáng tác vừa viết phê bình không có nhiều, cũng không có mấy người thật sự thành công từ cái việc đi bằng hai chân ấy. Vũ Kim Khoa ở trong số những người ít hơn của nhiếp ảnh nghệ thuật, vừa sáng tác vừa viết phê bình ảnh. Những bài viết trong tiêu điểm thời gian cho thấy anh có một kiến văn rộng, một sự hiểu biết khá rành rọt các trường phái, các xu hướng khác nhau trong sáng tác nhiếp ảnh. Anh trân trọng những đóng góp dù nhỏ của các đồng nghiệp bằng cái nhìn đa chiều, bằng tâm thế của người sáng tác, nghệ sĩ, người thưởng thức, công chúng và cả người đánh giá, giám khảo. Vũ Kim Khoa khá cầu kỳ trong việc lựa chọn nhan đề cho từng bài viết. Nhan đề đã khơi chạm đến đúng phần hồn cốt của tác phẩm. Nhan đề gợi ra những liên tưởng sâu xa, nhan đề minh định các giá trị. Cũng vì thế, đọc xong từng bài viết của anh rồi ngắm lại từng bức ảnh, ta thấy những bức ảnh ấy dường như sống động hơn, gần gũi hơn và cũng lung linh hơn. Tôi gọi Vũ Kim Khoa là người phiên dịch cho các bức ảnh nghệ thuật.
trong em bỗng thấy bâng khuâng, thì nhìn xung quanh thế gian để thấy chút nắng, để thấy chút gió, những cánh chim bay, để thấy ấm áp, để cất tiếng hát cho con tim bớt thở dài, để thấy ấm áp, để cất tiếng hát cho mỗi ngày thêm sững sờ. Khi trong em bỗng thấy chợt buồn, thì nhìn dòng sông nước trôi, để thấy nước cuối, để thấy cát trắng những dấu chân qua, để thấy sương nóng mặt trời chiếu sáng, và thấy ý nghĩa cuộc đời, để cất tiếng hát hòa với gió mang, con tim bừng lên sương sớm. Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống trong tình yêu, xin cho con tim hiến dâng tình ngày sống bên nhau đắm say. Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống cho tình yêu, xin dang đôi tay khát khao tình ngày sống bên nhau, sống bên nhau với thế gian muôn màu.
Thưa quý vị và các bạn, tất cả chúng ta đều không thể tự lựa chọn cho mình, mẹ hay cha, hình hài khi sinh ra trên đời. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách sống cho bản thân thông qua những tư duy, hành động và niềm khát khao cuộc sống với tinh thần sống trung thực, sống trách nhiệm, sống nghị lực. Như cách nói đầy biểu cảm của nhạc sĩ, ca sĩ Tạ Quang Thắng là sống như những đóa hoa. Phần tiếp theo của chương trình Văn hóa văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Giang với nhan đề Chuyện Anh Vinh. Chuyện ngắn này sẽ được gửi tới quý vị và các bạn qua giọng đọc Mai Hạnh.
Chuyện Anh Vinh đã bước sang tuổi 35 mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Đối với làng Nga Mi này không có gì là lạ. Anh Vinh xấu trai quá cỡ, mặt đen, trán rô, mắt lác. Đã thế lưng anh lại gù, cộng thêm đôi vai gầy guộc, lòng khòng, càng làm dáng anh siêu vẹo, dị dạng. Cái tên Vinh bố mẹ đặt cho anh cũng đã như một dự báo về sự khó hòa nhập với cuộc sống bình thường. Quả là thế, thuở đi học hầu như anh không có bạn. Lũ con gái không muốn gần anh đã đành, ngay cả lũ con trai cũng không muốn chơi bời, đàn đúm với anh. Anh mang đủ các tên ghép xấu xí, nào thì Vinh gù, Vinh còng, Vinh khèo. Học hết cấp 2, anh quyết định thôi học. Anh bỏ học cũng bởi phần nào mặc cảm với thân phận của mình. Nhưng lý do chính lại do gia đình anh quá nghèo túng, neo bấn. Bố mất sớm, mẹ già ốm đau luôn. Mọi công việc đều đổ lên đôi vai vẹo vọ của anh. Có thể Thượng Đế đã quá bất công trong việc dồn chất quá nhiều bất hạnh cho một con người. Nhưng cũng có thể đó chính là sự thử thách của đấng tối cao, đòi hỏi con người phải vượt lên để sống. Nhưng anh Vinh không có nhiều thì giờ để so tính về những bất công mang màu sắc triết lý cao xa ấy. Anh chỉ thấy hơi tủi phận. Nhưng mà rồi anh cũng không tủi mãi. Anh đã vạch được cho mình một con đường. Đó là sự cơ chỉ của một người nông dân trên mảnh đất của mình. Việc đầu tiên, anh cất công đi tới tất cả những vùng quê trong tỉnh có cung cách làm ăn tiên tiến để học hỏi kinh nghiệm, ứng dụng vào mảnh đất quê mình. Thật khó ngờ, 3 năm sau, cả làng Nga Mi đã phải kinh ngạc về sự thành đạt của chàng thanh niên tật nguyền ấy. Chỉ vài 3 vụ dưa, vài vụ ớt, gia đình anh đã trở nên khấm khá. Nhà anh lúc nào cũng nhộn nhịp người lui tới. Họ đến để học hỏi kinh nghiệm làm ăn. Anh vui vẻ hướng dẫn dân làng một cách tỉ mỉ. Nhiều gia đình giàu lên. Hình ảnh chú Vinh với chiếc mũ lá đội nắng, đội mưa, cẩn mẫn trên cánh đồng đã trở thành một hình ảnh quen thuộc và thân thương đối với bà con Nga Mi. Trước mắt người dân quanh vùng, anh Vinh đã gần giống như một người anh hùng rồi. Nụ cười anh Vinh cũng đã tươi hơn trước. Chỉ có mẹ anh là buồn. bà không thể dứt khỏi sự phiền não khi khát khao có một đứa cháu nội. Có một thực tế cay nghiệt mà ai cũng biết. Mặc dù đám con gái trong làng lòng đầy quý mến, cảm phục anh Vinh, nhưng không có cô nào đủ can đảm làm vợ anh, kể cả những cô kém nhan sắc nhất. Bà mẹ anh bao đêm khóc ròng về tình duyên hầm hiu của cậu con trai độc nhất. Bà than thân trách phận, bà trách trời, trách đất đã nặn ra đứa con yêu quý của bà, một vóc hình xấu xí. Thấy mẹ kêu than, Vinh chỉ cười. Số con nó thế mà u. Nhìn nụ cười vô tư lự và kín đáo của anh Vinh, lòng bà những ước ao mơ tưởng. Biết đâu có một ngày nào đó, con trai bà lặng lẽ dẫn về cho bà một nàng dâu. Dù xấu xí, nhưng hiền thục và chăm chỉ. Điều mơ ước ấy cứ cháy âm ỉ trong lòng bà như đám giấm chấu không chịu tắt. Thế rồi có ai ngờ một tai nạn đổ ập xuống đầu anh Vinh. Trong một buổi vào rừng chặt nứa về cắm ruộng cà chua, anh Vinh đã cứu một em bé khỏi cây gỗ lớn lăn từ đỉnh núi xuống. Mất đà, anh Vinh ngã đập đầu vào đá, bất tỉnh. Anh Vinh hôn mê mấy ngày trong bệnh viện. Mẹ anh rũ xuống như tàu cải táp nắng. Đêm hôm ấy, miệng anh Vinh mấp máy, đôi môi thấp thoáng một nụ cười mơ hồ. Hình như không phải anh đang ly bì trong một trạng thái hôn mê, mà đang thiêm thiếp cùng với một giấc mơ đẹp. Mọi người chợt bàng hoàng khi nghe thấy tiếng anh mê sảng cất lên. Châu, Châu ơi, Châu ơi! Một người thốt lên vẻ sững sờ. Chú ấy gọi ai đấy nhỉ? Trong đám người, lòng bà mẹ Vinh giật thột nhất. Bà đờ người, nói như sên. Châu, Châu là đứa nào nhỉ? Thế mà nó cứ giấu tôi. Bằng linh cảm đớn đau của người mẹ, bà hiểu rằng con trai bà đã có một người yêu thương. Bà khóc nghẹn ngào. Vinh ơi, con cố sống để mẹ đi gọi cái Châu về cho con. U sẽ cưới vợ cho con, rồi U sẽ có cháu nội đầy nhà. Nước mắt bà lão rơi lã chã. Anh Vinh vẫn mê sảng. Châu, Châu ơi, Châu ơi. Mỗi tiếng gọi Châu ơi lại như một nhát búa đập vào tâm não người mẹ khổ đau. Bà quyết định, dù vất vả đến mấy, cũng phải cất công đi tìm cái cô tên là Châu ấy về cho con. Bà mẩm trong bụng. Chắc là nó ở xa, nên không biết thằng Vinh bị tai nạn. Ở xa mấy, thì bà cũng phải tìm bằng được. Sau khi căn dặn những người ở nhà chăm sóc Vinh cẩn thận, bà tay xách nách mang đi đến tận trường cấp 2 trên phố huyện. Bà nghĩ, hẳn cái cô gái tên Châu ấy phải là bạn học của con bà thủa học sinh trường huyện. Chứ mấy làng quanh đây chẳng có cô nào tên như vậy cả. Các cô giáo ở trường chỉ cho bà một cô Châu ở xã Kim Tân trước đây cùng lớp với Vinh. Bà hớt hải đi ngay. Một phụ nữ chừng ngoài 30 tuổi, nhăn nhăn vầng trán hẹp như cố tìm lại một ký ức xa mờ, rồi nói với bà bằng một giọng buồn tẻ. Đúng tên cháu là Châu. 20 năm trước, cháu có học cùng với anh Vinh. Anh Vinh thì ai cũng biết. Nhưng sao ạ? Bác muốn hỏi. Thế cháu đã lấy chồng chưa? Một câu hỏi có phần vụng về. Nhưng đối với bà lão lúc này, còn có câu hỏi nào khác hơn thế? Người phụ nữ vẻ cũng dễ tính, nhanh nhẩu trả lời. Cháu ba nhóc rồi, vợ chồng cháu vất vả lắm, mới nuôi nổi ba cái tàu há mồm đấy bà. Bà lão như người rơi xuống vực, quên cả chào hỏi. Bà lủi lủi quay người, ủ rũ bước đi trước sự ngạc nhiên của người phụ nữ nọ. Bà lại dò hỏi thêm được một cô Châu nữa ở một xã xa hơn xã Kim Tân mấy cây số. Nhìn vóc dáng thô kệch, xấu xí của cô gái, bà lão hy vọng đó chính là cô Châu mà bà đang tìm kiếm. Ấy vậy mà, cô gái nọ cũng đã có con học lớp 1. Nghĩ mãi, cô mới nhớ ra anh Vinh. Lòng đầy thất vọng, bà lão đành quay về bệnh viện. Nhìn thân hình đang kiệt dần của người con trai xấu số, bà rớt nước mắt, thầm than thở. Vinh ơi, U mắt mở chân chậm, không tìm được cái châu về cho con. U có tội với con. Bác sĩ nói 10 phần, anh Vinh đã nắm 9 phần chết. Cả làng Nga Mi truyền nhau cái tin đau buồn ấy. Nhiều chàng trai cô gái ở làng tình nguyện hiến máu cho anh Vinh. Bà lão bám sát giường bệnh của con trai trong vẻ mặt úa tàn. Thỉnh thoảng, Vinh lại nói mê, nhắc đi nhắc lại một câu thật xa xiết. Châu ơi! Châu ơi! Tiếng gọi của anh càng lúc càng làm cho trái tim người mẹ thêm nhói đau. Bà xin gì oán trách cái cô tên là Châu. Cớ sao thằng Vinh bị tai nạn đến cả tuần rồi mà cấm thấy mặt mũi ở đâu? Người như thế thì cũng bất nghĩa chứ chả báu hóa gì. Mặt anh Vinh chợt nhạt dần. Mọi người gọi bác sĩ trực. Bác sĩ đến giường bệnh với vẻ đầy thất vọng. Ý tứ nói với người mẹ. Cụ chưa tìm được cô Châu cho anh ấy hay sao? Anh Vinh oằn người như đang gắng gượng để thoát khỏi tử thần. Cuộc sống của anh tuy chẳng bóng bẩy hào hoa nhưng anh yêu nó. Hình như nơi ấy vẫn đang có một bàn tay níu giữ, vẫy vời anh. Châu ơi! Châu ơi! Giọng anh khàn đặc. Bác sĩ bảo, tiếng gọi ấy là những tư duy cuối cùng của anh trước khi gặp nạn. Đó là những ngôn ngữ đã khảm sâu vào vỏ não, để lúc mê sảng mới nhắc đi nhắc lại như thế. Bỗng tất cả mọi người cùng lặng đi trước tiếng gọi của anh Vinh. Châu ơi! Châu ơi! Vạt cỏ này non lắm! Châu ơi! Lại đây mà gặm cỏ! Trong không gian chịu nặng, ai đó thốt lên vỡ òa. Thì ra, chú Vinh gọi con Châu nhà chú ấy. Thế mà cứ tưởng. Gương mặt mẹ anh Vinh liệt đi, đờ đẫn như một bức tượng. Cả làng Nga Mi, ai cũng biết anh Vinh yêu quý con Châu nhà mình như thế nào. Hơn 10 năm trước, người ta chia cho anh Vinh một con Châu đực gầy trơ xương, ghẻ lở đầy mình. Thế mà mới hơn một năm, nó đã trở thành con Châu mộng, sai sức và chăm chỉ nhất vùng. Người làng đùa anh Vinh mê Châu hơn mê gái. Quả có vậy. Tiếng anh Vinh lại cất lên. Vạt cỏ này non lắm. Bây giờ thì mọi người đã hiểu đúng nghĩa tiếng gọi của anh Vinh. Nhưng đấy cũng là những tiếng nói cuối cùng của anh. Sau đó giây lát, anh Vinh lịm dần, rồi nhẹ nhàng đi vào cõi vĩnh hằng. Đám tang anh Vinh không lớn, nhưng người đi đưa dài từ đầu đến cuối xã. Nhiều người ở mấy làng bên cũng đến đưa tiễn người con ưu tú và xấu số của quê hương. Khi mộ anh Vinh đắp gần xong, mọi người hấp hoảng nhìn về phía cánh rừng lim, thấy một con Châu to, đen chũi, sầm sầm lao đến. Nhìn kỹ thì ra là con Châu sừng cong nhà anh Vinh. Đến gần đám người, con Châu bước chậm lại. Nó lầm lũi bước đến cạnh nấm mộ với đôi sừng cong gục gạc một cách đau đớn. Bỗng nó khuỵu chân, phủ phục trước mộ anh Vinh, đầu ngoẹo về một bên. Mắt nó mở trừng trừng, và từ đôi mắt đỏ như hai cục than hồng ấy, lã chã lăn ra những giọt nước mắt lấp lánh, những giọt nước mắt pha lẫn ánh mặt trời. Cả đám đông xúm lại, không phải vì hiếu kỳ, mà bởi sự đồng điệu của đau thương. Những giọt nước mắt của con Châu tuy kỳ lạ, nhưng không làm ai ngạc nhiên. Chuyện anh Vinh là thế, phảng phất màu huyền thoại. Nhưng người làng Nga Mi không nghĩ vậy, bởi hôm ấy họ đã tận mắt chứng kiến những giọt nước mắt của con Châu sừng cong khóc anh Vinh.
Tôi từng mong đời trôi thật nhanh để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau, ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, muộn phiền giăng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi. Tôi từng mong tôi giống bao người để sống thành thơi.
sống như tôi vẫn mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ, và đây ấm ước mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Trên đồng xanh cũng có loài hoa khoe sắc trên cành, mỗi loài hoa mỗi sắc hương. Không là hoa của những buồn lo, tôi là hoa của những nụ cười. Cuộc sống của tôi yêu biết bao, dù rằng tôi vẫn gian khó đang chờ, rằng nếu tôi bước tiếp con đường này sẽ không dễ dàng, chẳng gì ngăn được tôi và những ước mơ này, vì tôi yêu yêu lắm cuộc đời và tôi tin vào con tim tôi. Và tôi sẽ thơm cho đời, sớm với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời.
Nguyễn Kim tưng bừng khai trương trung tâm Thái Nguyên tại số 282 Lương Ngọc Quý, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ưu đãi lớn với hàng ngàn sản phẩm giá sốt, giảm giá đến 50%. Các sản phẩm đồng giá chỉ từ 10.000 đồng. Chương trình giá sốt khai trương với 150 chiếc điện thoại Itel IT 2150, 2 SIM 2 sóng, giá chỉ 99.000 đồng. Tặng 600 hộp bột giặt quai Nhật cho các khách hàng đến tham quan. 100 đồ cơm điện Sennheiser 1.8 với đơn hàng từ 2 triệu đồng trở lên. Giải pháp tài chính hỗ trợ mua sắm ưu việt đã góp 0% từ các ngân hàng BIDV, JCB, Vietcombank, VIB, giảm thêm từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Đây là sự nỗ lực rất lớn từ phía Nguyễn Kim và các ngân hàng muốn đem lại những tiện ích cho khách hàng mua sắm dễ dàng hơn mà vẫn có thể cân đối được chi tiêu trong gia đình. Đến Nguyễn Kim Thái Nguyên ngay hôm nay để tận hưởng ưu đãi cực lớn nhân dịp khai trương.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.